Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề trong mối quan hệ xã hội với bài 23 Tham Lam. Ngay từ buổi đầu sáng thế, con người đã được đặt trong mối tương quan với đấng dựng nên mình và với người khác rất là thân thiết. Và chính Chúa cũng phán rằng loài người ở một mình thì không tốt, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 18, bởi vì mỗi cá nhân trong cộng đồng đang sống đều có tác động qua lại hữu ích cho nhau. Nhưng từ khi con người phạm tội, họ đã phá vỡ mối tương quan tốt đẹp này xuất phát từ nhiều nan đề con người gây ra cho nhau. Mà một trong những nguyên do tạo ra vấn nạn lớn đó chính là lòng tham. Mỗi cá nhân trong thế giới này được Đức Chúa Trời ban cho một ý chí tự do để tự mình quyết định. Nhưng khi đã phạm tội, con người thừa hưởng một bản chất thiên về ích kỷ, tham vọng, khao khát thỏa mãn những dục vọng của mình, mong muốn người khác đề cao và tôn trọng mình. Chính vì thế, chúng ta thường gây ra biết bao nan đề cho nhau bởi những hành vi sai lầm này. Một trong những nan đề lớn nhất trong những mối quan hệ của chúng ta với người khác là tham lam, muốn những gì người khác có. Vì thế, lời Đức Chúa Trời đã nghiêm khắc cảnh báo con dân Chúa rằng: "Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa hay vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi." Theo Xuất Ê-díp-tô Ký chương 20 câu 17. Đây là một trong 10 điều răn được chính bàn tay Đức Chúa Trời đã viết lên trên bản luật pháp bằng đá tại núi Sinai. Và Ngài đã sai ông Môi-se dẫn dắt dân sự của Chúa, cũng như dạy cho con dân của Ngài phải cẩn thận làm theo để có thể tránh được mối nguy hại của sự tham lam làm gãy đổ mọi mối quan hệ của mình với cộng đồng. Tham lam chắc chắn sẽ đem đến cho chúng ta nhiều nan đề thảm hại trong cuộc sống. Thứ nhất, nhận biết mối nguy hại của tham lam. Bản chất tội lỗi khiến con người sống ích kỷ, nghĩ tới lợi ích của mình hơn là của người khác. Lòng tham luôn ham muốn có thế lực, giàu có, địa vị, bạn bè hay thèm muốn tài năng của người khác. Như lời Chúa trong Châm Ngôn chương 10 câu 17 đã mô tả: "Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụng là ngon thay." Chính bản ngã tội lỗi luôn khiến cho con người thường xu hướng về những điều trái với luật công bình. Thậm chí, sự ham muốn vô độ còn có thể xui khiến người ta khao khát chiếm hữu những điều tốt nhất cho riêng mình, bất kể mọi thủ đoạn làm hại đến người khác, kể cả sẵn sàng đổi mạng sống của người khác để có được điều mình muốn. Tham lam nảy sinh ra nhiều tội lỗi, gây ra những nan đề khác như nói dối, vu oan, đổ thừa, ăn cắp hay lừa đảo để chiếm đoạt những gì mình muốn, giết người, cướp của, tị hiềm, phẫn uất, ghen ghét, trả thù, lường gạt, v.v. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời đưa tội tham lam vào trong 10 điều răn. Vì mối nguy hại của tham lam là rất lớn. Tham lam không chừa một ai. Ngay cả vua David, một vị vua giàu có, không thiếu thốn chi. Vị vua đầy thế lực và đáng kính trọng của dân Israel ngày xưa cũng đã từng khốn khổ vì phạm tội tham lam, làm nảy sinh lắm nan đề cho gia đình vua và cho cả đất nước. Vì thế, sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng, bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Theo Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 10, tiền bạc không phải là tội lỗi, nhưng chính lòng tham mới là căn nguyên làm nảy sinh ra mọi hành vi tội ác khôn lường. Hằng ngày, trên các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy những chuyện không ngờ. người ta có thể giết cả cha, mẹ, anh em hay cả người từng đầu ấp tay gối của mình để chỉ đổi lấy những giá trị tạm bợ của trần gian. Chính lòng ham muốn quá mức đã làm mù lòng nhiều người, khiến cho họ không thấy được cái kết đau thương phải đến với mình ngay trên đất. Cũng như khi bước vào cõi vĩnh hằng, lúc phải đứng trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời. Để tự đánh giá mình có mắc tội tham lam hay không, chúng ta có thể tự trắc nghiệm bản thân. Thứ nhất, tôi có thường so sánh chính tôi với người khác về tài năng, thành tích của họ hay không? Sự so sánh này chính là hành động tiềm ẩn của lòng tham, sẽ dẫn đến tác hại là làm cho chúng ta khốn khổ và bất mãn trong cuộc sống vì những thua sút với người khác. Trắc nghiệm thứ hai là tôi có thể vui vẻ duy trì sự thông công với những người tôi thán phục không? Nếu không, hoặc có thông công nhưng thường cảm thấy khó chịu, thì coi chừng mình chưa thỏa lòng với những gì mình có, chưa chấp nhận những hạn chế của mình và chưa khiêm nhu học tập những điều hay, điều tốt từ người khác. Đó cũng là một biểu hiện của lòng tham muốn và ganh tị. Trắc nghiệm tiếp theo là tôi có thể vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc như lời Chúa trong Roma chương 12 câu 15 đã dạy hay không? Chia buồn với người buồn rất dễ, nhưng vui với người vui sẽ khó nếu mình cảm thấy ghen tị. Sứ đồ Phao-lô cũng đã nghiêm túc nhắc nhở hội thánh Chúa tại thành Ê-phê-sô cũng như chúng ta ngày nay rằng hậu quả của tham lam không những trong hiện tại mà còn trong cả cõi vĩnh hằng nữa. Kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời, theo Ê-phê-sô chương 5 câu 5. Điều thứ hai, tránh tham lam để không xảy ra nan đề trong cuộc sống. Người có lòng tham lam thường sống ích kỷ, chỉ muốn thu vén cho mình, sẵn sàng làm hại người khác để được chiếm đoạt của người, không quan tâm đến lợi ích của ai. Nguyên nhân sâu xa là vì không có tình yêu thương. Vì thế, muốn tránh được tham lam để bớt đi những nan đề trong cuộc sống với nhau, thì điều quan trọng là chúng ta phải xét lại niềm tin của mình. Chỉ khi chúng ta thật sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ cuộc đời mình, thì mới được thật sự làm con của Đấng yêu thương. Nhờ đó, chúng ta mới có thể sống với nhau bằng tình yêu của Chúa hiện diện trong lòng chúng ta được. Chỉ có tình yêu thương kỳ diệu của Chúa mới có thể đẩy lùi lòng tham ra khỏi tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Tuy nhiên, để tình yêu Chúa mỗi ngày một tăng trưởng trong chúng ta, hầu cho chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa, thì không cách nào khác hơn là phải học và sống với lời Chúa mỗi ngày. Qua lời Chúa, chúng ta tìm thấy nhiều bí quyết và năng lực thiên thượng thật quý báu, giúp chúng ta có thể tránh được tội tham lam. Lời Chúa thúc giục chúng ta trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Từ đó, chúng ta không còn xu hướng về những tham vọng xấu xa hay thèm muốn được sở hữu những giá trị tạm bợ trái với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, chúng ta mới có thể tránh được sự tham muốn chiếm đoạt xấu xa về những điều đang thuộc về người khác. Lời Chúa Giê-xu dạy chúng ta, ban cho có phước hơn là nhận lãnh, theo Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35. Quan niệm sống Chúa dạy khích lệ chúng ta sống yêu thương, ước ao muốn được ban cho hơn là ham thích thu vén cho mình. Lời Chúa trong Châm ngôn chương 11 câu 25 dạy rằng lòng rộng rãi sẽ được no nê. Thật là một lời hứa đáng cho chúng ta đem lòng tin mà thực hiện, để có thể trải nghiệm được phước hạnh tràn trề no đủ, mọi phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời, đến nỗi có thể tràn sang người khác một cách dễ dàng. Sống dâng hiến ban cho sẽ triệt tiêu lòng tham lam. Hơn thế nữa, người biết tìm cầu lời Chúa cũng sẽ tìm thấy nhiều gương trong Kinh Thánh cho biết kết cuộc đau thương của những đời sống không kính sợ Đức Chúa Trời đã dại dột hành động bởi lòng tham lam dẫn đến nhiều nan đề và nhiều mối nguy hại trong cuộc sống, để chúng ta biết run sợ mà tránh xa tội tham lam. Ví như câu chuyện của ông Gê-ha-si, người đầy tớ của tiên tri Ê-li-sê đã mạo danh chủ mình để nhận từ quan tổng binh Na-a-man của vua Si-ri 2 ta lân bạc và 2 bộ áo. Hậu quả của lòng tham là bệnh phung của ông Na-a-man đã dính vào ông và dòng dõi ông đời đời, theo Các Vua Nhì chương 5 từ câu 20 đến câu 27. Khi chúng ta thật sự sống yêu thương theo lời Chúa dạy, biết run sợ trước những tác hại của lòng tham, thì chúng ta sẽ biết sống thỏa lòng với mọi sự ban cho của Chúa. Sống thỏa lòng là sống tin cậy Chúa là Đấng khôn ngoan, công bình, Ngài biết điều gì tốt nhất để ban cho con cái của Ngài. Nhờ đó, chúng ta có thể sống bình an, vui mừng mà tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã ban cho mình và không ganh tị về những điều Chúa ban cho anh chị em mình. Cuộc sống sẽ không còn so đo tính toán hay ham muốn những điều trái lẽ. Chắc chắn nan đề sẽ tránh xa. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta phải biết mình đang thuộc về một đấng uy quyền cao trọng, đầy vinh hiển. Ngài luôn có một chương trình tốt đẹp cho con cái của Ngài trên đất cũng như trên cả cõi vĩnh hằng. Để từ đó, chúng ta biết khôn ngoan thuận phục đi theo sự dẫn dắt toàn hảo của Chúa mà hết lòng tin cậy, biết ơn về mọi điều Chúa ban cho mình. Nhờ đó, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tin kính và sự thỏa lòng trong Chúa là một món lợi lớn như thế nào. Có như thế, chúng ta mới có thể thoát khỏi tình trạng luôn thấy mình thiếu thốn hay phải cay đắng so đo, ganh tị với người khác hoặc lo lắng vì sao chỉ thấy những điều bất lợi cho mình. Thật dại dột thay khi chúng ta cứ để lòng ham muốn khôn nguôi về những điều tạm bợ của thế gian, để lòng tham hủy hoại phước hạnh mà Đức Chúa Trời luôn thật sự muốn ban cho con cái của Ngài. Hãy nhớ, sống tham lam luôn gây lắm nan đề cho mình và cho mối tương quan với người khác.
Ngài là sức thiên cho tôi dựa nương, Ngài là báu vật mà tôi mong tìm.